Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách, Ukraine đẩy mạnh những cuộc oanh tạc sâu vào lãnh thổ Nga, sỉ nhục Moscow, và tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày về Roland Garros 2025 và dấu ấn chuyển giao thế hệ giữa các tài năng quần vợt. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu về ca khúc Yêu đến muôn đời do ca sĩ Ngọc Lan trình bày. Bản gốc là của ai? Ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, khẩu chiến dữ dội giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, chiến dịch thần sầu của Ukraine đánh vào Nga là hai sự kiện khiến thế giới sững sờ trong tuần này, lấn át những chủ đề khác như hội nghị về đại dương, chiến tranh ở Gaza, nghi vấn hối mại quyền thế của bà Bộ trưởng Văn hóa Pháp, v.v.
Le Figaro cuối tuần nhận định, liên minh độc đáo giữa Trump và Musk đã vỡ tan tành hôm thứ Năm với những lời thoá mạ và đe dọa lẫn nhau. Lần đầu tiên, nhân vật quyền lực nhất hành tinh đã có được đối thủ xứng tầm là Musk, người giàu nhất thế giới.
Hầu như cũng nổi tiếng như ông Trump, nhưng giàu hơn rất nhiều. Musk còn có mạng xã hội X để lan tỏa quan điểm. Cũng sân si như Trump, Musk lại năng động hơn trên các mạng xã hội. Một kiểu gậy ông đập lưng ông đối với người từng rất mê Twitter. Căng thẳng đã diễn ra từ nhiều ngày qua, dù Musk chỉ trích đạo luật lớn và đẹp. Trump tránh mọi ồn ào bằng cách chàng cảnh sự ra đi êm ái của Musk. Nhưng Trump không tự kiềm chế được lâu. Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Trump cho biết thất vọng về Musk. Chỉ vài phút sau, ông Musk đăng lên X, không có tôi thì Trump đã thất cử. Dân chủ kiểm soát Hạ viện và Cộng hòa có 51 trên 49 ghế ở Thượng viện. Thật vô ơn. Hết lời chứng. Trump đáp trả trên Truth Social vì bị hủy bỏ trợ cấp mua xe điện nên Musk trở nên điên rồ và đe dọa kết thúc các hợp đồng chính phủ. Musk tung ra quả bom lớn. Donald Trump có tên trong hồ sơ Epstein và dọa không cho phi thuyền Reagan hoạt động.
Ngoài bất đồng cá nhân, đây còn là rạn nứt đầu tiên giữa phong trào MAGA, dân túy và bảo hộ với giới công nghệ, chủ trương tự do mậu dịch. Musk còn muốn chiến đấu về chính trị khi loan báo sẽ trả đũa các dân biểu Cộng hòa đã bỏ phiếu cho dự luật ngân sách của Trump và lập một đảng mới.
Với gia tài to lớn và 220 triệu người theo dõi trên X, Musk có thể tạo ảnh hưởng trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới của Cộng hòa. Sự nổi tiếng khiến Musk hầu như là đối thủ tự nhiên của ông Trump. Dù kết cuộc ra sao chưa rõ, Trump có sức mạnh của nhà nước liên bang. Cổ phiếu Tesla đã sụt mất 14% ngay trong ngày thứ Năm, 150 tỷ đô la tan biến. Và Trump còn có thể đánh thuế hải quan hay hủy bỏ trợ cấp công hoặc đe dọa các đối tác thương mại của Musk, thậm chí quốc hữu hóa SpaceX. Nhưng nhiều khả năng là đôi bên sẽ làm hòa vì hiểu rằng cả hai đều thiệt. Tuy nhiên sẽ không còn như xưa vì khi kể công trong chiến thắng của Trump và nói đến vụ Epstein, Musk đã đụng chạm đến lòng tự ái cao độ của ông Trump. Theo Le Figaro, điều khiến người ta bất ngờ là tốc độ nhanh chóng và thô bạo của cuộc khẩu chiến. Đáng ngạc nhiên nhất là liên minh Trump-Musk có thể kéo dài như thế. Nếu lo cho gia tài và tương lai của mình ở nước Mỹ, nhà tỷ phú công nghệ sẽ phải quy phục Nhà Trắng như đa số các nhà lãnh đạo trên thế giới. The Economist cũng cho rằng Donald Trump có nhiều phương cách để gây tổn hại cho Elon Musk.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về các chiến dịch thần tốc táo bạo vừa qua của Ukraine, L'Express nhận xét, từ lâu người Nga vẫn tin vào chiều sâu chiến lược, tức là khoảng cách giữa tiền tuyến với các cơ sở kỹ nghệ và các thành phố lớn.
Để đối phó với Đức Quốc xã năm 1941, Liên Xô đã cho dời 1.500 nhà máy sang Siberia, Trung Á và Ural. Nằm ngoài tầm oanh tạc, những nhà máy này sản xuất ngày đêm thép và vũ khí cho tới chiến thắng cuối cùng 4 năm sau đó. Khi bố trí các oanh tạc cơ chiến lược ở Đông Siberia hay Viễn Đông, Bộ Tham mưu Nga ngỡ rằng hỏa tiễn sẽ không với tới được. Nhưng cuộc không tập ly kỳ do tình báo Ukraine tổ chức với các drone giấu trong xe tải được điều khiển từ xa phá hủy nhiều phi cơ Nga cho thấy chiều sâu chiến lược không còn là ưu thế của Moscow mà ngược lại. thâm nhập sâu vào lãnh thổ địch, Ukraine buộc đối thủ phải tự vệ trên chính đất của mình. Nếu chỉ cần một ít drone giấu gần phi trường là đủ để tiêu diệt những vũ khí trị giá nhiều triệu đô la, quân đội Nga sẽ phải huy động đông đảo lính tráng để bảo vệ những địa điểm chiến lược về quân sự, năng lượng và kỹ nghệ, với nguy cơ gây tâm lý sợ hãi trên toàn quốc, trong khi ông Putin vốn muốn dân chúng ít biết đến chiến dịch quân sự đặc biệt bằng mọi giá.
Lục Phong đặt câu hỏi, phải chăng Ukraine đã đánh thức châu Âu? Chỉ có thể ngả nón ngưỡng mộ trước chiến dịch mạng nhện tuyệt vời đã phá hủy các oanh tạc cơ chiến lược Nga ở cách xa có khi hơn 5.000 km.
Một cuộc tấn công được lên kế hoạch cách đó một năm rưỡi với sự táo bạo và khôn ngoan chưa từng thấy, đó chính là tinh thần mà châu Âu phải học hỏi vào sáng sớm ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Vladimir Putin tung ra đoàn xe tăng rầm rộ hướng về Kiev. Không ai tin rằng quốc gia mỏng manh do Volodymyr Zelensky lãnh đạo sẽ tồn tại, nhưng vị tổng thống trẻ mà ít quan sát viên nào coi trọng đã từ chối lưu vong. Tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến taxi. Câu nói đã đi vào lịch sử. Chính Ukraine đã tạo ra sức mạnh khiến châu Âu phải hỗ trợ chứ không phải ngược lại. Viện trợ ban đầu rất ít để tránh gọi là leo thang. Phi cơ và hỏa tiễn tầm xa phải rất lâu mới được cung cấp và một số còn đòi giới hạn tầm bắn. Bài học đầu tiên của Ukraine dành cho châu Âu là không xuất phát với tinh thần chủ bại. Ukraine chiến đấu cũng vì châu Âu. Chính vì Kiev muốn xích lại gần Liên hiệp châu Âu năm 2014 nên phải nhận lãnh cơn cuồng nộ của Moscow. Tuy nhiên chỉ lòng can đảm thôi không thể đủ. Đây là bài học thứ hai của Ukraine được chứng minh bằng chiến dịch mạng nhện. Cần phải sáng tạo. Việc phát triển thường xuyên các drone mới, hệ thống gây nhiễu, robot tiếp tế cho chiến hào và nhiều thứ khác đã giúp bù đắp phần nào sự mất cân bằng về quân số và đạn dược. Hàng trăm công ty khởi nghiệp đã nổi lên chỉ trong vài tháng. Hàng loạt kỹ nghệ được khai sinh từ lòng ái quốc và việc tự do hóa từng bước lĩnh vực quốc phòng. Tư lệnh lục quân Pháp tướng Sinh nhận xét, đó là một quân đội rất phi tập trung, đã cho thấy tác động từ đầu cuộc chiến, với các đơn vị hết sức nhỏ có thể xâm nhập được từ phía sau và phát huy sáng kiến. Hết lời dẫn, trong tác phẩm Ukraine, sức mạnh của kẻ yếu, nhà xã hội học Anna Colin Lebedev giải thích sự chuyển đổi của xã hội và chính quyền Ukraine vốn kém hiệu quả và tham nhũng đã bắt đầu từ 2014 khi Kremlin tấn công Donbass và chiếm Crimea. Mỗi người dân trong khả năng của mình đã chung tay giúp nhà nước mạnh lên từ bên trong. Châu Âu có lý do để không bao giờ bỏ rơi Ukraine vì tính nguyên tắc và vì an ninh châu lục.
Đối với The Economist, bài học lớn nhất từ cuộc đột kích ngoạn mục của Ukraine là phương Tây phải suy nghĩ lại về cách tiến hành chiến tranh. Các quân đội châu Âu học hỏi được nhiều điều về vụ tập kích bằng drone lớn nhất trong lịch sử.
Chiến dịch phối hợp giữa phá hoại kiểu cổ điển và loại vũ khí là biểu tượng cho cuộc chiến ở Ukraine đã chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, công nghệ mới được vận dụng với óc sáng tạo là vô cùng nguy hiểm cho địch. Thứ hai, ngay cả các đại cường cũng dễ tổn thương trước các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên lãnh thổ của mình. Công nghệ mới đã thay đổi sâu sắc bản chất của chiến tranh, nhưng phương Tây đã chậm thích ứng.
The Economist cũng cho rằng cửa sổ ngoại giao đang khép lại. Phái đoàn Nga đến Istanbul hôm 2 tháng 6 chỉ để trao bản ghi nhớ, thực chất là yêu cầu Ukraine đầu hàng, nhượng đất, trung lập và trói tay quân đội.
Kiev đưa ra danh sách hàng trăm trẻ em bị bắt cóc ở những vùng tạm chiếm, thì Kremlin chế giễu là màn kịch dành cho những bà già châu Âu không con và giàu tình cảm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine nói người Nga quá tự tin và ngạo mạn. Moscow tiếp tục thiếu quân để chấn lên ở Sumy và Kursk. Tháng 6 là tháng đen tối cho quân Nga. Chiến dịch mạng nhện được cho là đã phá hủy 1/3 phi đội ném bom chiến lược của Nga. Nhưng có một con số thống kê quan trọng khác là trước cuối tháng này, số thương vong của Nga sẽ lên đến 1 triệu kể từ đầu cuộc xâm lăng. Dựa theo tốc độ hiện nay là 1.000 tới 1.200 binh sĩ thiệt mạng hay bị thương mỗi ngày. Đó là những tổn thất kinh hoàng, vượt xa tất cả những cuộc chiến khác kể từ đệ nhị thế chiến. Nhưng Putin tiếp tục xua quân vào chỗ chết. Các nước dân chủ vốn tôn trọng con người phải tự hỏi làm thế nào ngăn chặn một đối thủ quá vô cảm trước sinh mạng người lính trong một cuộc chiến tiêu hao kinh khiếp như vậy. Chiến lược gia Anh Laurent Friedman tuyên bố chiến thuật biển người của Nga phần lớn là vô dụng, nhưng họ vẫn không từ bỏ sau khi đã mất phần lớn lực lượng chủ lực. Putin đã nghĩ ra cách để bổ sung quân mà không gây bất ổn xã hội. Kremlin thuyết phục người dân Nga là họ đang phải chống lại NATO đế quốc, tử trận là vinh quang với những hợp đồng hậu hĩnh. Tiền thưởng khi đầu quân và tử tuất đã thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình người lính, đa số nghèo khổ và ở vùng sâu vùng xa, tại những thị trấn nhỏ ở Nga, nơi mà việc tuyển quân sôi nổi nhất. Những ngôi nhà mới đang được xây dựng, những chiếc xe đẹp xuất hiện trên đường phố. Chuyên gia Alexandro cho rằng Putin đã làm một cuộc cách mạng về tư tưởng quân sự Nga mà ông gọi là động viên theo kiểu kinh tế thị trường, còn những người khác coi là Dectonomics, tạm dịch chủ nghĩa tử thần.
Trước một đối thủ ngoan cố như Vladimir Putin, L'Express dành hồ sơ tuần này để phân tích Nga muốn tấn công châu Âu như thế nào. Dùng drone xâm nhập thám sát, phá hoại, bom thư, v.v. Từ nhiều tháng qua, Moscow trắc nghiệm phản ứng, đồng thời tăng cường vũ khí và quân đội. Phải chăng đây là khúc dạo đầu của một cuộc xâm lăng quy mô lớn?
Tuần báo đưa ví dụ, trong đêm tối 23 tháng 5 năm ngoái, một tàu tuần duyên Nga vượt qua ranh giới với Estonia, tháo gỡ 24 pháo nổi phân ranh để mang đi. Estonia, một thành viên NATO, cả một năm qua đòi lại tài sản để khẳng định toàn vẹn lãnh thổ, nhưng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Ngày 13 tháng 5 năm nay, một chiếc Su-35 vi phạm không phận Estonia để chạy cứu một tàu dầu thuộc đội tàu ma của Nga. Chuyên gia James cảnh báo, với hành động này, Moscow đã chấp nhận đối đầu với NATO hay ít nhất với một nước thành viên, nhưng phương Tây chỉ phản ứng yếu ớt. Từ đầu năm 2022, Nga được cho là đã gây ra gần 200 vụ phá hoại đủ kiểu ở châu Âu. Các cơ quan tình báo lo ngại một khi chiến tranh Ukraine kết thúc hay đóng băng, Nga sẽ giải phóng được nguồn lực quân sự để đe dọa trực tiếp. Theo ước tính, Moscow có thể tấn công một nước láng giềng trong 6 tháng hay khởi động một cuộc chiến khu vực với các nước Baltic trong 2 năm tới và một cuộc chiến tranh quy mô tại châu Âu trong 5 năm tới nếu Hoa Kỳ không can thiệp. Giám đốc tình báo Phần Lan ước tính quân đội Nga mất ít nhất 3 năm để phục hồi và phải chuẩn bị cho mọi giả thiết. Ba Lan và ba nước Baltic đã rút khỏi công ước về mình chống cá nhân để củng cố các phòng tuyến. Warsaw tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng. Tại Litva, huấn luyện quân sự là bắt buộc đối với học sinh trung học. Các quốc gia này biết rằng họ không có thời gian để mất khi bên kia biên giới, Nga đang mài gươm. Từ tháng 6 2023, Moscow triển khai các đầu đạn nguyên tử sang Belarus, trang bị thêm chiến hạm, phi cơ và hỏa tiễn ở Kaliningrad.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ điều vệ binh quốc gia tới Los Angeles để giải tán biểu tình phản đối chính sách nhập cư. Tại Biển Đông, một tàu Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển của Philippines. 6 tháng sau sự sụp đổ của chế độ Assad, Syria từ đống tro tàn đến ngưỡng cửa dân chủ. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách về chủ đề Ukraine đẩy mạnh những cuộc oanh tạc sâu vào lãnh thổ Nga, sỉ nhục Moscow.
Ukraine đẩy mạnh những cuộc tấn công táo bạo sỉ nhục Nga cả trên thực địa và trên mạng. Tân Tổng thống Ba Lan phải chăng là nhân tố gây bất ổn mới cho Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương? Chiếc khăn burqa trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo và những tranh cãi về giá trị truyền thống Anh. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Một tuần sau khi dồn dập không kích Ukraine trong 3 ngày với cường độ cao chưa từng có tính từ khi nổ ra chiến tranh, với hơn 900 drone và vài chục tên lửa, gây nhiều thiệt hại nhân mạng cho đối phương. Tuần này, đến lượt Nga liên tiếp hứng chịu tổn thất vật chất khi bị Ukraine tấn công trên nhiều mặt trận, từ các căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ, cầu Kerch nối sang Crimea cho đến hãng chế tạo máy bay danh tiếng Tupolev. Sau một năm rưỡi bí mật chuẩn bị, Ukraine hôm 1 tháng 6 đã tiến hành chiến dịch táo bạo mạng nhện, phóng hơn 100 drone, tiêu diệt 1/3 số chiến đấu cơ mang tên lửa hành trình của Nga đang đậu tại nhiều căn cứ quân sự xa xôi của Nga, từ vùng Murmansk gần Bắc Cực cho đến tận miền đông Siberia. Đây được xem là chiến dịch tấn công sâu nhất của Kiev vào lãnh thổ của kẻ thù từ khi Ukraine bị Nga xâm lược. Chỉ hai ngày sau, đến lượt cầu Kerch nối từ Nga sang bán đảo Crimea bị Ukraine tấn công với khoảng 1,1 tấn thuốc nổ cài dưới một trụ cầu. Dân biểu Oleksandr Meresko, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ukraine, khẳng định đây là một thông điệp Kiev gửi tới Putin rằng Nga đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương hơn là họ nghĩ, nhằm gây áp lực khiến Moscow phải đàm phán nghiêm túc hơn với Kiev. Từ Kiev, thông tin viên đài RFI Emmanuel Schatz ngày 3 tháng 6 giải thích thêm về ý nghĩa vụ tấn công cầu Kerch.
Ce n'est pas la première fois que les forces ukrainiennes tentent de détruire le pont de Crimée, mais bien la troisième.
Đây không phải là lần đầu tiên các lực lượng của Ukraine tìm cách phá hủy cây cầu này, mà là lần thứ ba kể từ năm 2022. Tình báo Ukraine cho biết lần này hơn một tấn thuốc nổ TNT đã được đặt và kích nổ phía dưới trụ cầu. Thách thức đặt ra cho Ukraine là rất lớn, bởi vì cây cầu này cho phép Moscow chuyển quân, thiết bị hạng nặng và đạn dược từ Nga đến bán đảo Crimea và sau đó đi dọc theo đường chiến tuyến tại vùng bị chiếm đóng ở miền đông lãnh thổ Ukraine. Phá hỏng cầu Crimea sẽ ngăn chặn việc vận chuyển này của quân Nga và khiến các đội quân Nga ở miền đông giảm các cuộc tấn công chống quân đội Nga. Trong khi Nga mô tả hành động phá cầu là khủng bố, Kiev khẳng định đã hoạt động đúng theo khuôn khổ luật chiến tranh, không gây ra thương vong cho dân thường. Cây cầu vẫn còn đó, nhưng vụ tấn công này của Ukraine cho Nga và các đồng minh của Ukraine thấy rằng, kể cả sau hơn 3 năm chống chọi với cuộc chiến xâm lược trên mọi mặt trận và đang phải chịu áp lực rất lớn dọc theo chiến tuyến, Kiev vẫn có thể chứng tỏ họ có nhiều sáng kiến về quân sự.
Emmanuel Schatz, Kiev RFI.
Chưa dừng ở đó, hôm 4 tháng 6, tình báo Ukraine lại thông báo đã tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Tupolev của Nga và lấy được nhiều dữ liệu quan trọng của nhà sản xuất này. Hãng Tupolev đặc biệt nổi tiếng với các oanh tạc cơ tầm xa thuộc lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Nga. Nhiều thông tin mật của Tupolev đã bị Kiev đăng tải trên các mạng xã hội. Đến ngày 6 tháng 6, quân đội Ukraine khẳng định trong đêm đã oanh tạc thành công hai căn cứ không quân của Nga, nhắm trúng ít nhất 3 kho nhiên liệu của đối thủ. Có lẽ khi có những hành động tấn công táo bạo làm Nga mất mặt như vậy, Kiev cũng hiểu rằng sẽ sớm phải hứng chịu đòn trả đũa gay gắt của đối phương. Quả thực, không phải chờ lâu, trong đêm 5 rạng sáng 6, Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng drone và tên lửa đạn đạo. Hãng tin Pháp AFP cho biết là tại Kiev ít nhất 4 người thiệt mạng và vài chục người bị thương. Ngoài thủ đô Kiev, có 9 vùng khác trên cả nước Ukraine bị Nga tấn công. Tổng cộng, theo phòng không Ukraine, Nga đã phóng 407 drone tấn công và drone mồi bẫy cùng với 45 tên lửa. Sau 3 năm điều quân đi xâm lược nước láng giềng, giờ đây chính quyền Nga xem chiến tranh Ukraine là một vấn đề liên quan đến sự tồn vong, một vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, an ninh, tương lai của chúng tôi và con cháu chúng tôi, từ ngữ của phát ngôn viên Điện Kremlin. Điều mà cả Liên hiệp châu Âu, NATO và Ukraine không mong muốn đã xảy ra ở Ba Lan. Người đắc cử Tổng thống Ba Lan là sử gia theo chủ nghĩa dân tộc Karol Narowski, 42 tuổi. Với khẩu hiệu Nước Ba Lan, Người Ba Lan trước tiên, ông Karol Narowski hoài nghi châu Âu, đòi quyền tự quyết cao hơn cho đất nước trong Liên Âu, ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, phản đối việc để Ukraine gia nhập NATO, dĩ nhiên khiến cả Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải đề phòng. Từ Bruxelles, thông tin viên đài RFI Pierre Benazet ngày 2 tháng 6 tóm lược phản ứng của các nhà lãnh đạo sau khi Karol Narowski đắc cử Tổng thống Ba Lan.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se dit confiante dans la poursuite d'une bonne
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, bà tin tưởng là một sự hợp tác tốt đẹp với Ba Lan sẽ vẫn được duy trì, nhưng phản ứng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và lãnh đạo Đảng cực hữu Tập hợp dân tộc của Pháp bà Marine Le Pen thì lại cho thấy rõ ràng là mối quan hệ giữa Warsaw và Bruxelles sẽ trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Đức kêu gọi tân tổng thống Ba Lan Karol Narowski tôn trọng nhà nước pháp quyền. Điều này phản ánh những lo ngại của các nước châu Âu đang dè chừng những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ muốn Ba Lan trở lại phù hợp với các giá trị châu Âu. Về phần mình, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO chỉ ra rằng cần phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Mark Rutte phát biểu, tất nhiên là tôi đã theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan. Tôi xin chúc mừng người thắng cử và mong muốn chúng ta sẽ hợp tác với nhau về mọi vấn đề, để rồi cùng với Ba Lan, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hiện giờ. Quý vị biết đấy, liên quan đến Ukraine, 32 nước đồng minh đã cam kết rõ ràng về việc Ukraine sẽ gia nhập NATO, và điều này là không thể đảo ngược. Đây là cam kết dài hạn của 32 nước đồng minh của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng có một sự hợp tác hiệu quả với Ba Lan. Thế nhưng vị tân Tổng thống Ba Lan lại khiến mọi người hoài nghi về thiện chí hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Karol Navroki tự nhận mình là người ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và hiện giờ các nước châu Âu chỉ có thể hy vọng là Ba Lan vẫn sẽ đi đầu trong các nỗ lực để đối phó với Nga.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Vẫn tại châu Âu, tuần qua ở Anh lại nổ ra cuộc tranh cãi về giá trị truyền thống Anh và sự phân hóa của phe hữu nhân câu chuyện về chiếc khăn burqa trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo, chủ tịch đảng cánh hữu dân túy Reform. Triệu phú Mohammad Zia Osuf tuyên bố từ chức và phê phán đảng của mình sau khi nữ dân biểu quốc hội đầu tiên của đảng yêu cầu chính phủ ra luật cấm loại khăn đó. Thông tín viên Nguyễn Giang ngày 6 tháng 6 tường thuật từ London.
Triệu phú 38 tuổi của đảng Reform, ông Zia Yusuf, một người Hồi giáo gốc Sri Lanka nhưng sinh ra và lớn lên ở Scotland, đã tuyên bố từ chức và phê phán đảng của mình là ngu dốt. Ngay sau khi nữ dân biểu quốc hội đầu tiên của đảng, một người Anh da trắng là bà Sarah Porcin, đã đòi chính phủ cấm khăn trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo. Trên mạng xã hội ở Anh đã xuất hiện hàng trăm hàng nghìn lời bình luận hả hê trước việc ông Yusuf từ chức. Họ nói giờ thì ông ta lộ mặt là không đủ chất Anh. Thậm chí nói rằng thích khăn burqa thì hãy biến khỏi đây. Không ít cử tri Anh chính gốc nói đảng này cần nhân đây dọn sạch cỏ dại và bầu cho người công khai chống di dân làm tân chủ tịch. Đây không phải lần đầu tiên chủ đề chiếc khăn choàng kín mặt của phụ nữ Hồi giáo gây ra tranh cãi nghiêm trọng ở Anh. Hồi năm 2014, một số nghị sĩ Anh muốn làm theo Pháp đã đề xuất luật cấm đeo khăn burqa ở nơi công cộng nhưng không được quốc hội thông qua. Câu chuyện này bùng trở lại sau hơn 10 năm yên ắng. Trang The Spectator của phe trung hữu có bài hôm 6 tháng 6 nói rằng cấm khăn trùm mặt Hồi giáo không phải là phân biệt đối xử. Có các ý kiến khác nói đừng nhầm lẫn giữa tự do tôn giáo và yêu sách đòi quyền tự do mang trang phục của đạo Hồi ở Anh với nhu cầu bảo vệ phụ nữ theo tiêu chuẩn văn hóa hiện đại. Chính phủ Anh thì đang cố gắng hàn gắn các xu hướng tiềm ẩn xung khắc, thế nhưng vụ khăn Hồi giáo làm lộ ra các chia rẽ rất sâu sắc trong lòng xã hội Anh. Đà phân hóa này chắc chắn sẽ còn gia tăng khi mà gần như tất cả các chính trị gia nổi tiếng đều nghiêng về phát biểu phía dân túy, chống di dân và đề cao văn hóa Anh trong mấy năm vừa qua. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Tại Pháp, năm nay là năm thứ 15, luật cấm trùm khăn toàn thân của người Hồi giáo tại các nơi công cộng có hiệu lực. Pháp trở thành nước đầu tiên ở châu Âu cấm phụ nữ trùm khăn choàng kín mặt tại nơi công cộng. Gần đây, chủ đề mạng che mặt lại gây tranh cãi trở lại khi Gabriel Attal, Tổng thư ký Đảng Phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron, cũng là người đứng đầu nhóm dân biểu đồng hành vì nền Cộng hòa tại Hạ viện, muốn Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi đeo mạng che mặt tại nơi công cộng. Theo vị cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng giáo dục Pháp Gabriel Attal, thì việc đeo mạng che mặt làm suy yếu nghiêm trọng sự bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như việc bảo vệ trẻ em.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày về Roland Garros 2025 và dấu ấn chuyển giao thế hệ mới giữa các tài năng quần vợt.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Roland Garros 2025 đã mở ra bằng cuộc chia tay đầy xúc động với huyền thoại sân đất đệm Rafael Nadal và cũng đã kết thúc đẹp bằng dấu ấn của sự chuyển giao thế hệ trẻ. Bên sân, đơn nữ tay vợt Mỹ Coco Gauff, 20 tuổi, lần đầu tiên đăng quang trên mặt sân đất đệm Roland Garros. Chung kết, đơn nam Jannik Sinner, tay vợt 23 tuổi, người Ý, số 1 thế giới, đối mặt với số 2 Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha, cũng mới chỉ 22 tuổi. Trong suốt gần 2 thập kỷ qua, làng quần vợt nam thế giới được định hình và thống trị bởi ba cái tên lớn: Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic, bộ ba huyền thoại được mệnh danh là Big Three. Họ không chỉ chiếm lĩnh các danh hiệu Grand Slam mà còn lập ra những kỷ lục gần như siêu phàm về thể lực, kỹ thuật và sự bền bỉ tâm lý trong thi đấu, cũng như thành tích danh hiệu họ đạt được. Thời kỳ thống trị tuyệt đối này đã qua, Nếu như từ năm 2005 đến 2022 gần như không có một giải Grand Slam nào diễn ra mà không có ít nhất một thành viên của Big Three góp mặt trong trận chung kết, thì nay đã bắt đầu xuất hiện những tên tuổi mới cho các danh hiệu. Trong 6 Grand Slam gần nhất, thế hệ mới đã giành được 3 chiếc vô địch. Đây là những tín hiệu cho thấy thế giới quần vợt nam đang dần bước vào thời kỳ cạnh tranh cởi mở hơn. Xu thế này đang được khẳng định ở Roland Garros 2025. Giải đấu trên mặt sân đất nện năm nay đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng nơi một thế hệ mới trẻ không chỉ cạnh tranh mà thực sự đăng quang. Roland Garros 2025 chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một cột mốc chuyển giao thế hệ và là giải đấu đánh dấu sự rút lui của những biểu tượng cũ và sự lên ngôi đỉnh đà của một thế hệ mới mạnh mẽ, tự tin và đầy khát khao. Dù thế hệ các tay vợt trẻ đang thăng hoa, hành trình phía trước không hoàn toàn bằng phẳng đối với họ. Cái bóng lịch sử của Big Three vẫn còn đó, không chỉ ở bảng thống kê danh hiệu mà còn trong tâm trí người hâm mộ. Thách thức cho các tay vợt trẻ là duy trì sự ổn định, chứng minh bản lĩnh ở nhiều mặt trận khác nhau để viết lên những chuỗi thành tích kéo dài. Trên sân cỏ bóng đá, người hâm mộ bóng đá châu Âu tối chủ nhật này hướng về sân vận động Allianz Arena Munich, nơi diễn ra trận chung kết UEFA Nations League giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Lần đầu tiên trong lịch sử chung kết Nations League quy tụ hai cái tên cùng bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha vô địch 2019, Tây Ban Nha vô địch 2023 bước vào Allianz Arena ở Munich với tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên hai lần lên ngôi. Tâm điểm chú ý của trận chung kết này là hai ngôi sao Cristiano Ronaldo đang về cuối chiều sự nghiệp, tuy ở tuổi 40 nhưng vẫn là tay săn bàn khét tiếng, và Lamine Yamal hiện tượng 17 tuổi đang xuất hiện như một ngôi sao sáng. Thông tin viên RFI Antoine Gurnier tại Munich ghi nhận.
Comme un symbole, comme si ces deux-là étaient amenés à se croiser et qu'ils avaient tout fait pour, ce sont eux qui portent leurs équipes respectives en demi-finale.
Họ chính là những người đưa đội bóng của mình vào chung kết. Họ cách nhau 23 tuổi và mỗi người trong bảng thành tích đều đã có một danh hiệu vô địch châu Âu. Giữa Ronaldo và Yamal, đó là kinh nghiệm và nhiệt huyết, tính chuyên nghiệp lên đến đỉnh cao trước sự tự tin của tuổi trẻ. Khi đối mặt với Ronaldo, cầu thủ Tây Ban Nha luôn cảm thấy vô tư. Anh nói, rõ ràng Ronaldo là một tượng đài của bóng đá. Tôi vô cùng kính trọng anh. Bây giờ tôi sẽ làm công việc của mình, đó là cố gắng. Chiến thắng trong trận chung kết này là điều quan trọng nhất. Một học sinh đầy tham vọng phải đối mặt với người thầy nhân hậu Ronaldo, người đã lên những đỉnh mà Yamal mới đang bắt đầu. Ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp, danh thủ 5 lần giành quả bóng vàng đang trở thành một ông già thông thái và nhắc nhở rằng tất cả những gì cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha thể hiện mới chỉ là khởi đầu. Anh nói, vì bóng đá, cậu ta phải tận dụng được tài năng như vậy trong nhiều năm. Mong sao cậu ta được bình yên, trưởng thành theo cách của cậu ta. Chính vì thế tại sao tôi muốn cậu ấy không bị áp lực và để cậu ấy yên. Tôi nghĩ mọi người theo cách của mình giúp cậu ấy được yên, vì tài năng thì cậu ta không thiếu. Chỉ là lời khuyên chứ không phải là món quà trên sân Allianz Arena. Cristiano Ronaldo có ý vẫn muốn là chủ cuộc chơi thêm một chút thời gian trước khi nhường lại vị trí.
Antoine Grenier, Munich, RFI.
Để đi đến trận chung kết, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều đã vượt qua hai trận bán kết đầy kịch tính. Bồ Đào Nha vượt qua Đức tại Munich dù mở tỷ số nhờ Leroy Sané, Đức để Ronaldo và Conceição ấn định trận đấu, chấp nhận thua 1-2 và nhường vé chung kết cho Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha gặp Pháp một ngày sau đó tại Stuttgart. La Roja vượt qua nhà vô địch 2021 trong trận cầu mưa bàn thắng 5-4 nhờ phong độ chói sáng của Lamine Yamal. Trở lại hai trận bán kết khốc liệt này, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận.
Năm cái lần trước khi mà Bồ Đào Nha gặp Đức là được thua. Nhưng mà lần này thì cái thắng của Bồ Đào Nha trước đội Đức rất là thuyết phục và cũng xứng đáng. Bàn thắng mà cái quyết định bằng cái cú đá đặt lòng của Cristiano Ronaldo đó, cầu thủ đã ghi đến 137 bàn trong 220 trận chơi cho đội tuyển quốc gia. Thì đó là một cái kỷ lục. Và cái bàn thắng mà ở vào cái tuổi 40 này nó cũng là một trong những cái bàn thắng người ta nói là nó mang tính chất quyết định đối với lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng mà cái chính á, đối với lại Bồ Đào Nha đó là cái sự thay người có hiệu quả của huấn luyện viên khi mà trong cái hiệp 2 đưa Francisco Conceição với là Vitinha vào. Thì phải nói là đây là những cầu thủ mà có kỹ thuật rất là tốt, và chính cái việc thay người mà tốt như vậy đó thì đã làm cho đội Bồ Đào Nha có một kết quả lật lại. Thế còn cái trận thứ hai là trận Pháp gặp Tây Ban Nha đó, thì trước giờ ra quân thì phải nói rằng là Tây Ban Nha được đánh giá là nhỉnh hơn đối với đội Pháp. Và thực tế thì Tây Ban Nha cũng chơi hay hơn. Số liệu thống kê thì cho thấy là Pháp không có thua Tây Ban Nha, mà thậm chí là còn có những cái chỉ số còn tốt hơn. Ví dụ như cái tỷ lệ cầm bóng đối với Pháp là đến 57% so với 43% của đội Tây Ban Nha. Sút bóng thì Pháp đến 24, Tây Ban Nha có 16 lần. Sút trúng cho mục tiêu thì Pháp cũng nhiều hơn, 9 so với 8. Rồi cản phá thì cũng là ngang ngửa. Với những cái số liệu đó thì cho thấy rằng là cái kể cả tổ chức tấn công cũng như là phòng thủ đó, thì về mặt thống kê không thấy có gì khác biệt. Tuy nhiên á, cái khác biệt thì nó nằm ở cái chỗ tổ chức tấn công của Tây Ban Nha thì hiệu quả và sắc nét hơn. Họ tấn công từ hai cánh, bên cánh trái thì có Nico Williams, bên cánh phải thì có Lamine Yamal. Và thực ra là Pháp không thể kèm được hai cái cầu thủ trẻ này. Họ đột phá rồi tạo cơ hội cho các tiền đạo xâm nhập vào cấm địa liên tục ghi bàn. Cái hàng phòng ngự Pháp là không thể nào cản được. Và trong trận này thì cho thấy là tài năng vượt trội của các cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha, đặc biệt là đối với Lamine Yamal, thì phải nói là một cái tài năng và nó là cái sự khác biệt. Pháp thì có lẽ là cũng thiếu vài cái vị trí trụ cột ở công hàng phòng ngự. Thì tôi cũng ngạc nhiên là tại sao những cầu thủ mà dạng dày kinh nghiệm mà cũng chơi hay như là Saliba hay là Tchouameni thì không được bố trí ở trong hàng phòng ngự. Thì ta thấy là bên phải thì Manu Kone hay là Bia Kolulu không có tranh chấp thành công trước Lamine Yamal. Còn bên trái thì với Nico Williams thì khuấy đảo, mà Tuan Hernandez, Rabiot rồi kể cả Langley cũng không cản nổi. Cho nên hàng phòng ngự của Pháp lộ nhiều sơ hở. Mbappé không tận dụng được nhiều hơn cái cơ hội mà dù cố gắng. Rồi Dujé cũng chơi không thành công lắm. Cho nên cái tỷ số mà thua 5-4 thì nếu nói mà tỷ số để chấp nhận được. Nhưng mà có lẽ Pháp đã nhận thất bại từ khi tỷ số 5-1 ở vào cái phút 67. Sau đó thì Pháp mới là dùng lên là gỡ được cái mấy bàn. Phải nói rằng là cái chuyện Pháp thất bại trong cái trận bán kết này thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy là nó cũng thực tế. Và có lẽ là đối với lại Didier Deschamps phải làm nhiều đối với lại đội tuyển Pháp để có thể bước vào cái vòng chung kết của World Cup năm tới. Đội Pháp sẽ trở lại là một trong những cái đội mà có thể như trước, chứ còn bây giờ trước Tây Ban Nha thì đây là cái bài học rất là lớn.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Sau đây, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu ca khúc Yêu đến muôn đời do ca sĩ Ngọc Lan trình bày. Bản gốc mong là của ai?
Vườn âm nhạc.
Tình như gió đùa vui tóc em, tình như trôi những phút êm đềm, tình yêu đến đẹp như giấc mơ, tình yêu hơi tình đến thôi. Em yêu anh yêu đến muôn đời, bao yêu thương vây kín tâm.
Tựa đề bản nhạc là bằng tiếng Nhật, nhưng giai điệu bài hát lại được viết trong tiếng Anh. Ca sĩ trình bày nguyên tác là đến từ đảo Hawaii, cho nên vào thời điểm phát hành nhạc phẩm, Chotomate Kudasai đã từng có một sự nhầm lẫn về nguồn gốc của bản nhạc. Giai điệu này đến từ xứ nào? Bài hát gốc là của ai?
Chotomate Kudasai, please excuse me while I cry. Seems sayonara means goodbye, but no one ever told me why.
Trong tiếng Nhật, Chotomate Kudasai có nghĩa là vui lòng chờ giây lát. Bài hát này do nam ca sĩ Sam Kapu trình bày lần đầu tiên vào năm 1971. sinh trưởng tại đảo Hawaii, Sam Kapu xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Anh thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ thân phụ, vốn có chất giọng baritone nồng ấm mượt trầm, chuyên biểu diễn trên đài phát thanh. Còn mẹ anh cũng là ca sĩ, chuyên đi hát tại các quán nhạc phòng trà. Nổi bước song thân, Sam Kapu đã vào nghề ca hát thông qua việc ghi âm cho đài phát thanh. Ngoài ra anh còn xuất hiện trong phim ảnh cũng như trên đài truyền hình Mỹ. Thời kỳ hoàng kim của Sam Kapu là vào những năm 1970, thời anh lập kỷ lục số bán với nhạc phẩm Chotomate Kudasai. Đồng thời anh cũng đã thành công với nhiều bài hát khác như Love của Nat King Cole hay phiên bản tiếng Anh của Mania de Carnaval, nhạc chủ đề của bộ phim Orfeo Negro.
Tình như gió đùa vui tóc em, tình như nắng vàng đến bên thềm, tình như sóng vần trăng mắt em, tình như thác chảy mãi không ngừng, tình yêu đến tựa như áng mây, tình yêu cho nhiều phút.
Về mặt sáng tác, Chotomate Kudasai là của hai nữ tác giả Loyal Garner và Jean Marie Nakashima. Hai tác giả này đã phối hợp nhiều luồng ảnh hưởng với nhau, hòa quyện nhạc pop, nhạc jazz và soul, thậm chí một chút country với những điệu dân ca đến từ các quần đảo Thái Bình Dương. Chính tác giả Jean Marie Nakashima đã gợi ý đưa một số từ tiếng Nhật như Kudasai, Sakura, Sayonara vào trong một bản nhạc chủ yếu được viết bằng tiếng Anh. Và điều đó đã tạo thêm nét khác lạ dễ thương cho giai điệu. Chotomate Kudasai không những ăn khách trên đảo Hawaii mà còn được thính giả người Nhật khắp nơi hưởng ứng nhiệt tình. Thành công của hai nữ tác giả đã ảnh hưởng sau đó đến trào lưu sáng tác ở vùng Thái Bình Dương, kể cả những nhạc phẩm như Million Moons Over Hawaii, Muôn Ánh Trăng Trên Đảo Hawaii hay Honolulu City Lights, Đêm Thành Phố Thắp Sáng, phiên bản ghi âm do nhóm The Carpenters thực hiện vào năm 1978. Do vậy, có thể nói đây là một bài hát tiếng Anh mang nhiều ảnh hưởng văn hóa Hawaii, nơi có 1/5 dân số là người gốc Nhật, theo khảo sát gần đây của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Trong tiếng Việt, bài nhạc Chotomate Kudasai từng được ca sĩ kim tác giả Trung Hành đặt thêm lời thành nhạc phẩm Yêu Đến Muôn Đời do những nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọc Lan, Diễm Liên, Thanh Vân hay Cao Lâm ghi âm lại. Cho dù phiên bản tiếng Việt ít giữ lại một chút sắc thái của nền văn hóa Hawaii mà lại khoác thêm nhiều lớp âm thanh đương đại. Đừng hỏi vì sao ta khóc, cành hoa buồn vương cội gốc, anh đào tiết trời xanh biếc, tình yêu đâu ngờ lại hết, khoảnh khắc ta tự tha thiết, xin đừng nói câu vĩnh biệt.
Chotomate Kudasai, please excuse me while I cry, without your love I would die, please never leave me Kudasai.
Thank you.
quý thính giả. Góc vườn âm nhạc với ca khúc Yêu đến muôn đời của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ điều vệ binh quốc gia tới Los Angeles để giải tán biểu tình phản đối chính sách nhập cư. Tại Biển Đông, một tàu Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển của Philippines. 6 tháng sau sự sụp đổ của chế độ Assad, Syria từ đống cho tàn đến ngưỡng cửa dân chủ. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề trao đổi kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về hòa giải để giải quyết tranh chấp. Thành Phương phỏng vấn luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày về Roland Garros 2025 và dấu ấn chuyển giao thế hệ mới giữa các tài năng quần vợt. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là ban làm báo, phần kỹ thuật âm thanh do Erlanda đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.